là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hợp tác xã Bình Minh phát triển kinh tế bền vững từ trồng rừng FSC. Tiếp đến là tấm gương của anh Trần Xuân Yên, một thanh niên khuyết tật đã nghị lực vươn lên để làm giàu cho bản thân và xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái. Cùng đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ.
Dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ.
Sáng ngày 10 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong buổi sáng ngày 10 tháng 3, đoàn đi kiểm tra một số công trình hiện đang được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố như chợ Bến Đò, đê chống ngập sông Hồng, đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, công trình cầu Tuần Quán. Những công trình này đều được triển khai xây dựng từ năm 2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá hiện vẫn còn những vướng mắc liên quan đến mặt bằng dẫn tới nhiều hạng mục thi công chậm so với tiến độ. Tại công trình chợ Bến Đò mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cần có các giải pháp hoàn thành dự án trước tháng 3. Kiểm tra dự án kè giới phiên, đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng xem xét đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư việc nối tuyến đường đê chống ngập sông Hồng thuộc địa bàn xã Giới Phiên với quốc lộ 32C. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho phép nghiên cứu kết nối kéo dài tuyến nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Yên Bái. Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng các công trình, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các chủ đầu tư, các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai thi công, đặc biệt là thi công vượt lũ Tiểu Mãn.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra công tác cấp thẻ căn cước công dân tại huyện Mù Cang Chải.
Theo chỉ đạo của Công an tỉnh Yên Bái, trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến 1 tháng 7 năm 2021, Công an huyện Mù Cang Chải phải hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai giao quân thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn huyện. Song song với việc tổ chức thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân tại trụ sở Công an huyện Mù Cang Chải cũng thành lập các tổ lưu động trực tiếp đến các cơ quan ban ngành, tổ dân phố, trường học để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Kiểm tra tình hình thực tế tại các điểm cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại trường Trung học phổ thông huyện Mù Cang Chải, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đề nghị Công an huyện Mù Cang Chải cần tập trung tối đa nguồn lực, huy động cán bộ, chiến sĩ để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng quy trình nghiệp vụ, tạo sự đồng bộ, thống nhất và thực hiện đúng quy trình bảo mật trong quá trình cấp căn cước công dân.
Huyện Văn Chấn vừa triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Để cuộc tổng điều tra diễn ra hiệu quả, thời gian qua huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, thành lập ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra từ huyện đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tuyển chọn điều tra viên và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc tổng điều tra. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai phương án giao trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành, cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia tổng điều tra và hướng dẫn các xã thị trấn tiến hành tổng điều tra. Huyện Văn Chấn triển khai điều tra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021, thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021, thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế huyện Lục Yên vừa tổ chức tập huấn Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 cho gần 70 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, Tổ thường trực giúp việc, Ban chỉ đạo cấp xã thị trấn, Văn phòng thống kê các xã thị trấn. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được quán triệt quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, học tập nghiên cứu phương án Tổng điều tra Kinh tế, cách thực hiện ghi chép các phiếu điều tra, bảng biểu theo mẫu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó giúp cho Ban chỉ đạo cấp huyện, xã thị trấn, Tổ thường trực giúp việc, các thành viên liên quan nắm rõ nội dung phương án, cách thức và triển khai thực hiện hiệu quả công tác Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.
Là đầu mối tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân và doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận hơn 2.580 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết xong 2.512 việc, số còn lại đang chờ thời gian giải quyết. Để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính do các tổ chức cá nhân nhanh chóng hiệu quả, huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về hoạt động của Bộ phận Phục vụ Hành chính công, làm tốt việc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công, đồng thời giám sát đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan đơn vị liên quan đúng thời gian quy định.
Tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức lễ bàn giao công trình bảo tồn làng truyền thống dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng. Dự án công trình bảo tồn làng truyền thống dân tộc Phù Lá, tên khác là dân tộc Xà Phó, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư, tổng trị giá dự án là 5 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Dự án gồm có công trình nhà sinh hoạt cộng đồng quy mô nhà cấp 3, hình thức nhà sàn, tổng diện tích hơn 540 m², kiến trúc nhà gồm 7 gian. Công trình nhà ở dân cư kết hợp phục vụ du lịch được đầu tư xây dựng mới có quy mô nhà cấp 3, hình thức nhà sàn 2 tầng với tổng diện tích 180 m², kiến trúc nhà gồm 5 gian. Các công trình đảm bảo kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, hạng mục phụ trợ theo tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình sử dụng. Các công trình đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc Phù Lá. Công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, đặc biệt là nơi để duy trì truyền dạy các nghề truyền thống và văn hóa dân gian cho các thế hệ. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Phù Lá, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, huyện Mù Cang Chải phấn đấu trồng 75.000 cây xanh các loại, trong đó chủ yếu là cây đào rừng, phong lá đỏ và một số cây bản địa khác nhằm tạo cảnh quan môi trường, đồng thời cũng góp phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Để công tác trồng cây có hiệu quả, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi ngành đoàn thể trồng 500 cây, mỗi cán bộ công chức viên chức trồng 5 cây, mỗi đơn vị trường học trồng 200 cây và mỗi hộ gia đình trồng 5 cây. Thực hiện kế hoạch trồng 75.000 cây xanh các loại của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở hội trồng 36.000 cây xanh. Ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải nói.
Thực hiện phong trào tiết trồng cây hàng năm và thực hiện kế hoạch 13 của Hội Nông dân huyện tổ chức phát động phong trào trồng cây xanh để hướng tới lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Thì và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, thì hội đồng nhân dân huyện tổ chức cái chương trình phát động trồng cây trong toàn hội năm 2021, thì phấn đấu mỗi một hội viên nông dân trồng 5 cây xanh tại nhà và toàn hội trồng 5 km đường hoa theo kế hoạch để lập thành tích chào mừng cái cuộc bầu cử Quốc hội cũng như là cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp trong cái thời gian tới. Thế và phấn đấu trong toàn hội thì nông dân huyện năm 2021 trồng mới trên 36.000 cây.
Với phương châm trồng cây nào sống cây đó, Đảng ủy xã Hồ Bốn đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân tích cực trồng cây và chủ yếu là trồng cây đào và cây ban dọc quốc lộ 32 và các tuyến đường liên thôn liên bản để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời là để phục vụ phát triển du lịch. Ông Vừa A Sào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải cho biết.
Qua cái đợt phát động trồng cây nhà của huyện, thì xã Hồ Bốn đã tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn xã trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây để bà con rất là đồng tình và ủng hộ. Bà con đã hiểu rằng trồng cây là phục vụ cho không phục vụ cho ai mà phục vụ về phủ xanh đất trống đồ trọc. Thứ nhất là như thế, thứ hai thì phục vụ cho du khách du lịch sau này.
Hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động từ đầu năm đến nay, bà con nhân dân trên địa bàn các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tích cực trồng cây xanh. Tại xã Hồ Bốn, nhân dân đang tích cực trồng cây xanh từ quốc lộ 32 đi các thôn bản. Ông Giàng A Sang, bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn nói.
Chúng tôi được tuyên truyền và giao mỗi hộ gia đình trồng 5 cây anh đào hoặc cây tớ dày. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống tốt và không bị trâu bò phá hoại, tôi đã trồng 5 cây đoạn đường đi qua nhà tôi để tiện chăm sóc và cho cây sinh trưởng tốt. Tôi cho rằng các cây trồng của tôi nói riêng và xã Hồ Bốn nói chung sẽ góp phần môi trường xanh của bản sau này phục vụ cho du lịch.
Năm 2021, huyện Mù Cang Chải phấn đấu trồng 75.000 cây xanh và trồng mới 600 ha rừng để góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc tại các địa phương. Để giúp nhân dân nâng cao nhận thức về trồng và bảo vệ rừng, huyện Mù Cang Chải đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trồng cây xanh tại khuôn viên cơ quan, các trục đường quốc lộ 32 và đường liên thôn bản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phát động cho nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện trồng và bảo vệ rừng nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, thời gian qua Hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã tích cực triển khai đến các thành viên và người lao động thực hiện trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, từ đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế rừng cho người dân nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là thành viên của Hợp tác xã Bình Minh, anh Nguyễn Hùng Anh ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã được tập huấn tư vấn khoa học kỹ thuật về môi trường, kỹ thuật trồng chăm sóc khai thác quản lý rừng bền vững. Hiện gia đình anh có 4 hectare rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC, trong đó có 2 hectare được trồng từ năm 2016 và 2 hectare đã trồng được gần 1 năm. Anh Nguyễn Hùng Anh cho biết, gia đình anh đã khai thác được 2 hectare rừng đạt chuẩn với lợi nhuận thu về đạt 220 triệu đồng so với trồng rừng truyền thống, cao gấp gần 2 lần. Đây cũng là động lực để gia đình anh gắn bó bền vững với việc phát triển kinh tế rừng theo tiêu chuẩn FSC. Anh Nguyễn Hùng Anh, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, chia sẻ.
Vâng, từ khi mà được trồng rừng theo cái chuỗi này thì cái gia đình tôi áp dụng theo cái được tập huấn đấy và trồng rừng thì nó đạt cái hiệu quả. Tức là lần này là lần thứ hai rồi thì nó sẽ năng suất nó vượt lên được từ khoảng 10 đến 15 đến 20% so với cái trồng rừng thông thường. Hiệu quả kinh tế thì từ rừng là ở đây chúng tôi chủ yếu là thu nhập từ rừng là cái nguồn thu chính. Hiệu quả kinh tế là rất tốt.
Hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có 12 thành viên với 4.000 ha rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của châu Âu. Để thực hiện việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, Hợp tác xã đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã thành lập ban đại diện và các nhóm hộ tham gia dự án trồng rừng, mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực về rừng trồng, quy trình trồng, chăm sóc, khai thác, tránh làm hư hại môi trường, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm lưu hành theo quy định của FSC. Đồng thời, Hợp tác xã cũng thu mua gỗ rừng trồng cho thành viên theo giá thị trường và liên kết với Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát để bao tiêu sản phẩm gỗ sẻ của hợp tác xã. Từ hiệu quả bước đầu mang lại, các thành viên trong hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí trồng rừng FSC. Làm ăn hiệu quả, doanh thu đạt 200 triệu đồng một tháng. Hợp tác xã không chỉ giúp các thành viên phát triển kinh tế bền vững từ rừng mà còn tạo việc làm cho từ 10 đến 20 lao động địa phương với mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Lợi ích mang lại khi tham gia vào FSC thì thực tế ra cái này là nó là một cái quy trình khép kín từ bao tiêu sản phẩm, bây giờ thêm cả những cái hỗ trợ về trồng rừng nữa. Thì sau này trồng rừng xong thì sản khai thác xong lại được bán cái cao hơn, xong lại được bao tiêu sản phẩm luôn về theo hệ thống một chuỗi đấy thì là nó rất lợi.
Rừng trồng gỗ lớn là giải pháp của ngành lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu từ các nước khác. Vì vậy, việc trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC của Hợp tác xã Bình Minh là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng hiện nay, góp phần phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, biến cố ập đến đã lấy đi đôi chân hoạt bát và những dự định hoài bão dang dở của chàng thanh niên Trần Xuân Yên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Thế nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự quan tâm động viên của gia đình, anh Yên đã vượt lên tất cả để gây dựng cho mình sự nghiệp riêng mà ít người bình thường có thể làm được. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Hơn 10 năm sau biến cố, từ một người khỏe mạnh trở thành khuyết tật, giờ đây, anh Trần Xuân Yên ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái luôn ao ước mình vẫn còn đôi chân khỏe mạnh để được đi lại và làm điều mình thích. Thế nhưng cuộc sống lại không mỉm cười với anh. Từ một viên chức hoạt bát, sau một cơn đau cột sống dữ dội, nó đã vĩnh viễn lấy đi đôi chân khỏe mạnh, biến anh trở thành người phải ngồi xe lăn suốt đời với bệnh vỡ mao mạch cột sống không thể hồi phục. Biến cố ập đến quá nhanh khiến mọi người trong gia đình đều bất ngờ và không tin đây là sự thật. Chị Trần Thị Thúy Hồng, vợ anh Trần Xuân Yên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nó hơi tả lúc đấy nó như thế nào, bởi vì là mình cũng là lần đầu tiên mà gặp cái trường hợp mà chồng mình bị cái bệnh mà nói chung là lúc đấy nó không hiểu được là cái bệnh gì. Không hiểu được cái bệnh gì mà tự nhiên là chỉ trong vòng có 15 phút mà chân của chồng em coi như là tê bì hết mà... Nhưng đấy có mỗi hai vợ chồng với con thì còn bé, nên là cũng rất là cuống.
Với hy vọng còn nước còn tát, mọi người trong gia đình đều xoay sở để lo cho anh Yên đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng đều không có kết quả. Thất vọng, mất phương hướng vào cuộc sống trong một thời gian dài, nhưng với suy nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng cho gia đình và vợ con. Năm 2015, anh Yên cùng vợ đứng ra mua một mảnh đất nhỏ để tăng gia sản xuất. Sau đó mở một quán ăn nhỏ vào năm 2017 để lo trang trải cuộc sống và lấy tiền nuôi con ăn học. Trời không phụ người có chí, lại với bản tính không ngại khó ngại khổ, với tinh thần ham học hỏi từ một quán ăn nhỏ, đến nay anh Trần Xuân Yên đã gây dựng cho mình thương hiệu nhà hàng Hoa Quả Sơn trên địa bàn thành phố Yên Bái với nhiều món ăn lạ hấp dẫn được thực khách gần xa ưa thích. Một thực khách Hà Nội đến với nhà hàng Hoa Quả Sơn nói:
"Người tôi thì là khách ở xa. Đến đây, thứ nhất, cái chỗ nó thân thiện. Cái thứ hai, món ăn nó hợp lý, tiền vừa phải. Thế là chúng tôi chọn chỗ này. Vì anh ấy là một người khuyết tật, anh nó vươn lên cuộc sống. Và tốt hết, chúng ta nên ủng hộ những người tự vươn lên đó."
Chia sẻ về ấn tượng đối với người thanh niên đầy nghị lực này, một khách hàng trên địa bàn thường xuyên tới quán, chia sẻ:
"Cái ấn tượng nhất ở quán này là trước tiên là tôi ấn tượng về cái tình cảm của con người. Họ biết vượt khó."
Thời gian đầu mới bắt tay vào mở quán do thiếu vốn và kinh nghiệm, đã có những lúc anh Trần Xuân Yên nghĩ tới phải đóng cửa nhà hàng. Nhưng với quyết tâm, sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều người, đến nay nhà hàng Hoa Quả Sơn đã tự tạo cho mình một thương hiệu riêng, hợp khẩu vị với nhiều nhóm khách hàng. Không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho mình hiện nay, nhà hàng Hoa Quả Sơn của anh Trần Xuân Yên còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Vũ Hồng Sơn, bếp trưởng nhà hàng Hoa Quả Sơn, nói:
"Trong quá trình làm việc ở đây thì em thấy anh Yên mặc dù là một con người rất là, mặc dù là bệnh tật nhưng mà rất là cố gắng vươn lên trong cuộc sống để xây dựng được một cái cơ ngơi, một cái nhà hàng nó khang trang như này. Về anh em nhân viên thì anh Yên rất là hòa đồng và rất nhiệt tình giúp đỡ anh em trong cuộc sống. Có gì khó khăn là anh lúc nào cũng giúp đỡ hàng đầu luôn. Anh Yên là tấm gương của anh em để học theo đấy ạ. Còn em rất là khâm phục cái nghị lực của anh ạ."
Nói về nỗ lực cố gắng của bản thân cũng như dự định trong thời gian tới, anh Trần Xuân Yên, chủ nhà hàng Hoa Quả Sơn, thành phố Yên Bái tâm sự:
"Thực ra thì nó cũng là một cái duyên, là cái đầu tiên, cái hai cũng là cái rất là may mắn. Vì là có lẽ là khi mở một cái mô hình ăn uống ấy ra thì cũng được rất nhiều người, các cô, các chú, các anh, các chị, bạn bè, đặc biệt là bạn bè, anh em, đồng nghiệp trước đây cũng đã ủng hộ rất là nhiều. Và được cái sự ủng hộ như thế nên là tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn cũng rất là may mắn cho đến giờ phút này thì cũng đã gọi làm được một cái bước tiến, là để cho cái trước tiên là cũng là để cho vợ con đã yên tâm về bản thân mình, cũng để cho vợ cũng có cái chỗ dựa, con thì cũng còn phải ăn học, cháu còn rất là nhỏ. Trong thời gian tới đây thì cải tạo thêm một chút nữa, vì trước đây thì là cái kinh tế nó tài chính nó cũng không có mấy, đâm ra là làm thì cũng có nhiều những cái nó còn rất là chưa được theo cái ý muốn, nên tới đây tôi sẽ bổ sung và cũng sẽ sửa sang để cho nó làm mới thêm một chút, cho được nhiều người yêu quý và ủng hộ hơn.
Để có thành công như ngày hôm nay của anh Trần Xuân Yên, phải kể đến người vợ đã luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng chồng trong mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Chính đó là nguồn sống động lực để anh Trần Xuân Yên nỗ lực chiến thắng số phận kém may mắn của mình. Anh Trần Xuân Yên, chủ nhà hàng Hoa Quả Sơn, thành phố Yên Bái, bộc bạch.
Tôi rất là may mắn là cũng là có một người vợ luôn luôn sát vai kề cánh từ những cái lúc bệnh tật cho đến khi đi điều trị, cho đến lúc về bây giờ để mở một cái nhà hàng như này thì vợ luôn là một cái người ở bên cạnh hỗ trợ về tinh thần, về thể chất, rồi thì về tất cả mọi thứ, từ những cái công việc ở trên nhà hàng nữa là cùng quản lý chung để nó tạo lên một cái sự thành công như ngày hôm nay.
Thành công từ trong gian khó của anh Trần Xuân Yên là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng, nghị lực, bản lĩnh vươn lên của sức trẻ. Bởi chỉ cần có quyết tâm thì mọi thành công rồi sẽ đến trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn nào của cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học và đời sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo ra dòng sản phẩm sữa hạt ngô tím nảy mầm có hàm lượng dinh dưỡng cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, nhóm thực hiện dự án đã dành nhiều thời gian công sức, nghiên cứu để tạo ra bí quyết về quy trình công nghệ sản xuất, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và tìm hiểu về đối tượng khách hàng. Chuyên mục Khoa học với đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hiệu quả dự án sản xuất sữa thực vật từ hạt ngô tím nảy mầm bản địa Yên Bái.
Xuất phát từ trăn trở về một sản phẩm sạch và an toàn, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản vật địa phương, giúp người dân gia tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Cách đây hơn một năm, một nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình gồm 5 thành viên: Nguyễn Anh Kiệt, Đỗ Vũ Duy Anh, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Phương Anh, do thạc sĩ sinh học Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật hướng dẫn, đã thực hiện dự án sản xuất sữa thực vật từ hạt ngô tím nảy mầm bản địa Yên Bái. Ngô tím hay còn gọi là ngô xám mini là giống ngô đặc sản, nông sản sạch của đồng bào dân tộc Mông Mù Cang Chải, được trồng nhiều nhất ở xã Hồ Bốn với diện tích gần 50 hectare. Ngô ăn dẻo, thơm, ngọt, bùi, khá đặc biệt so với các giống ngô khác. Với mục tiêu tạo ra dòng sản phẩm sữa hạt ngô tím nảy mầm có hàm lượng dinh dưỡng cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, nhóm thực hiện dự án đã dành nhiều thời gian công sức nghiên cứu để tạo ra bí quyết về quy trình công nghệ sản xuất, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và tìm hiểu về đối tượng khách hàng. Nguyễn Anh Kiệt, học sinh lớp 12A3, thành viên dự án khẳng định, dự án của chúng em đã đánh giá được giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thông qua nghiên cứu của các chỉ tiêu hóa sinh tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Hùng Vương. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong hạt ngô tím nảy mầm có hàm lượng tinh bột, protein, lipid thấp hơn trong hạt ngô khô, nhưng có hàm lượng amino acid, athomin, siamin cùng một số nguyên tố kháng cao hơn. Đặc biệt trong sữa ngô tím nảy mầm có chứa anthocyanin, các loại hạt khác không có. Đây là hợp chất hữu cơ tự nhiên có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư, kháng viêm, chống béo phì, tim mạch, tiểu đường và một số bệnh lý khác. Với những ưu điểm vượt trội, hiện tại việc sản xuất sữa ngô tím nảy mầm không chỉ còn là ý tưởng mà đã được đưa vào hoạt động kinh doanh thử nghiệm tại một số địa phương đơn vị trong tỉnh, được người tiêu dùng đánh giá cao. Thực tế hiện nay, thói quen sử dụng các sản phẩm thực phẩm giàu dinh dưỡng có nguồn gốc từ thiên nhiên đang là xu hướng của cuộc sống hiện đại. Dự án được quan tâm đầu tư hỗ trợ hơn nữa từ các cấp các ngành chức năng của tỉnh trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư vốn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng cao nói riêng và thu nhập cho người dân Yên Bái nói chung. Vượt qua hơn 100 dự án dự thi trong cả nước, vừa qua dự án sản xuất sữa thực vật từ hạt ngô tím nảy mầm bản địa Yên Bái đã lọt vào top 10 dự án khối học sinh tham dự vòng chung kết chặng 2 cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và giành được giải khuyến khích. Trước đó, dự án đã giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020 và giải nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc wifi, ST15K bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.